chuyện kể rằng, hồi ấy, Thánh Anton, một vị ẩn tu tìm đến gặp ông thợ giày trong làng, có đời sống đạo đức lạ thường. Cuộc đối thoại giữa hai người xoay quanh đề tài nên thánh. Được hỏi, đâu là bí quyết để nên thánh? Người thợ giày thản nhiên đáp, tôi chỉ biết đóng giày. Ngạc nhiên trước câu trả lời gọn ghẽ đó, Anton hỏi thêm, nếu chỉ có thế, làm sao nên thánh được? Tôi đây thuộc hàng khổ tu, tôi tưởng nghĩ đến Chúa từng giờ, từng phút, mà vẫn chưa nên thánh được. Người thợ giày giải thích, mỗi ngày tôi lao động 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ, ăn ngủ nghỉ 8 giờ. Thánh Anton chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng, nên hỏi thêm, ông sống đức khó nghèo như thế nào? Người thợ giày đáp, tôi dâng kính cho giáo hội 1/3 gia tài của tôi, 1/3 cho người nghèo, và tôi chỉ giữ lại 1/3 còn lại, đủ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của tôi mà thôi. Vẫn chưa hài lòng, Thánh Anton vặn hỏi thêm, nhưng thực sự bí quyết nên thánh của ông là gì? Lần này, người thợ giày khiêm tốn thổ lộ tâm tình rõ ràng hơn. Ông nói, mặc dù tôi thường giúp những người nghèo khổ vật chất, tuy nhiên, tôi thấy con số những người nghèo còn quá đông, nhất là những người nghèo về mặt thiêng liêng. Nhiều đêm tôi không ngủ được, vì hình ảnh vô số những người nghèo thường ám ảnh tôi. Đến nỗi, có lần tôi đã phải thốt lên với Chúa. Chúa ơi, nếu Chúa muốn, và nếu điều con xin có thể làm Chúa vui lòng, con xin tình nguyện vào hỏa ngục, miễn sao những người nghèo khỏi phải khốn khổ và trầm luân muôn đời. Nghe điều đó, Thánh Anton ngậm ngùi đứng dậy ra đi. Thánh nhân tự nhủ, mặc dù mình đã bán hết gia tài, bố thí cho những người nghèo khổ, để vào rừng sống đời khổ tu, ăn chay hãm mình, đền tội cho mình và cầu nguyện cho các tội nhân. Thế nhưng, mình vẫn chưa biết hết lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân đủ như ông thợ giày khó nghèo và khiêm tốn này. Ông đã dám hy sinh cả phúc thiên đàng để cứu giúp những người nghèo khổ thể xác cũng như tinh thần còn đang sống trên trần gian này. Quý vị và các bạn thân mến, nên thánh, nên trọn lành là gì? Chúa Giêsu tỏ lộ bí quyết nên thánh khi Ngài trả lời cho người thanh niên giàu có trong phúc âm. Trước hết là tuân giữ các giới răn. Và nếu thực sự còn muốn trở nên trọn lành hơn nữa, thì hãy về bán hết tài sản mình có, phân phát tất cả cho những người nghèo khó, để đổi lấy kho tàng bất diệt trên trời, rồi đến theo Chúa. Bí quyết nên thánh nghe qua thật đơn giản dễ dàng, nhưng thực sự là một thách đố cam go, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cộng tác với ơn Chúa suốt cả đời người. Bởi vì không phải là chỉ theo Chúa một lúc nào đó thôi, nhưng mỗi ngày trong suốt cả cuộc sống, và khước từ con người ích kỷ để chỉ sống cho tình yêu Chúa, và cũng vì tình yêu Chúa, biết sẵn sàng hiến dâng mọi sự để cứu nhiều linh hồn về cho Chúa, để Chúa được mọi người yêu mến và được vinh hiển. Con đường trọn lành bắt đầu từ việc tuân giữ luật của Chúa, nhưng không chỉ dừng lại nơi nét chữ của lề luật, cũng không chỉ đóng kín trong các hình thức của luật pháp, mà còn phải đi xa hơn luật pháp nữa, để đi vào cốt lõi của luật, tức là lòng yêu mến trọn vẹn, không đắn đo, không mặc cả hơn thiệt, yêu thương cách vị tha nhưng không, như Chúa Giêsu yêu thương mỗi người chúng ta vậy. Ngay từ ban đầu, mỗi người chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, bởi vì chính Ngài đã tạo dựng nên chúng ta từ hư vô. Chúng ta đã hư mất vì tội phạm, và Ngài đã ban tặng con một Ngài tự nguyện hiến tế để chuộc lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Đó là về phần Chúa, nhưng chưa đủ. Ngài đòi hỏi phần đóng góp của mỗi người nữa. Ngài mong đợi sự đáp trả của mỗi người và tự do lựa chọn sống trọn vẹn cho Chúa, sống nhờ Chúa và sống vì tình yêu Chúa mà thôi. Nên thánh vì thế không chỉ là việc của các nhà ẩn tu, của các linh mục tu sĩ mà thôi, nhưng là ơn gọi của tất cả mọi người, thuộc mọi thời đại, mọi giai cấp và dưới mọi bầu trời. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người nên trọn lành, không phân biệt ai, cũng không trừ bỏ ai. Với một điều kiện duy nhất là tin kính Ngài, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ngài. Sau Chúa Giêsu, Trinh Nữ Maria là mẫu gương thánh thiện tuyệt hảo, bởi vì tất cả cuộc sống âm thầm của mẹ được thêu dệt bằng một hành động yêu mến liên lỉ và luôn hòa nhịp với tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu con mẹ. Vì thế, Trinh Nữ Maria còn được ca tụng là mẹ của tình yêu. Nói gương mẹ, mỗi giây phút, chúng ta cũng có thể cùng mẹ tiến bước trên con đường nên thánh, bằng cách phó thác cuộc sống chúng ta cho tình yêu Chúa, để được thanh tẩy, được đổi mới, được tái sinh, để tất cả mọi tư tưởng, ước muốn và hành động của chúng ta luôn hướng về cùng đích duy nhất là yêu mến. Là yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn, trí khôn, với tất cả sinh lực, và yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng quên rằng mỗi người chúng con chỉ sống một lần duy nhất trên trần gian này thôi, và rồi sẽ vĩnh biệt mọi người, bỏ lại tất cả mọi sự để ra đi mà không thể nào trở lại được nữa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống từng giây phút vì yêu mến Chúa. Xin tình yêu Chúa biến đổi tất cả cuộc sống tầm thường của chúng con thành hạnh phúc vĩnh cửu, để mỗi ngày sống của chúng con là tiến thêm một bước trên con đường trọn lành. Xin cho chúng con được chết, được gặp gỡ Chúa khi đạt tới mức độ thánh thiện mà Chúa muốn mỗi người chúng con đạt tới. Amen.
Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên nữ vương, con dâng lên nữ vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày. Thân xin cho hồn lắm vơi yêu thương, nhuần thấm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng.